chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã chọn nghe chương trình thời sự trên kênh FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ hôm nay thứ Hai ngày 13 tháng 1 năm 2025. Thưa quý thính giả, sáng nay tại hội trường Diên Hồng nhà Quốc hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban bộ ngành đơn vị sự nghiệp Trung ương, các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển khoa học công nghệ, quán triệt triển khai nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo sự chuyển biến mang tính đột phá về nhận thức và tổ chức thực hiện, góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh. Nghị quyết 57 được Bộ Chính trị ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2024, nhấn mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia, là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dương mình của dân tộc. Nghị quyết gồm 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó nhấn mạnh nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm nhà dột nát trên phạm vi cả nước, tiến hành phiên họp trực tuyến toàn quốc thứ hai ở cả 4 cấp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.
Thủ tướng nhấn mạnh, việc thực hiện thành công chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025 mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng, hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Không hy sinh, tiến bộ, công bằng, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Không để ai bị bỏ lại phía sau, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, sáng tạo của các bộ ngành địa phương trong việc huy động các nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện chương trình với tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai có của giúp của, ai có công giúp công. Thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Chương trình cũng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực. Thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2025.
Thủ tướng cho biết, từ phiên họp thứ nhất đến nay, sau 2 tháng, chúng ta đã hoàn thành bàn giao hơn 44.000 căn nhà và đang xây dựng 34.200 căn. Từ nay đến cuối năm còn khoảng 240.000 căn phải hoàn thành, trong khi thời gian triển khai rất gấp, còn lại trên dưới 350 ngày. Vì vậy, phải tập trung triển khai đợt cao điểm 350 ngày đêm thực hiện thành công chương trình trong năm nay, bảo đảm kịp tiến độ và chất lượng. Thủ tướng đề nghị đánh giá thực trạng tình hình triển khai chương trình tại các bộ cơ quan địa phương, nơi nào làm tốt với kinh nghiệm quý, bài học hay, nơi nào làm chưa tốt do nguyên nhân nào, làm rõ những khó khăn vướng mắc như xác định đối tượng hỗ trợ đất đai nguồn lực, sử dụng nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách của nhà nước năm 2024, thủ tục quy trình thực hiện. Thủ tướng cũng yêu cầu chỉ ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đột phá mạnh mẽ để bảo đảm hoàn thành chương trình trong năm nay trên tinh thần năm rõ, đó là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngay sau cuộc họp triển khai xóa nhà tạm nhà dột nát trên phạm vi cả nước, thì tối hôm qua, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành có liên quan về chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn thành phố.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tập trung đến ngày 30 tháng 4 năm 2025 phải hoàn thành 531 căn nhà đã được phê duyệt. Mặt trận các đoàn thể phải tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ ngày công lao động, phân công chỉ tiêu cho phường, xã, thị trấn phải rõ ràng bằng con số cụ thể, tăng cường thông tin tuyên truyền những nơi có cách làm hay sáng tạo, đồng thời thành lập nhiều tổ công tác rà soát để không bỏ sót hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, có nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, nhưng có vướng mắc về đất đai thì kết hợp cùng chính quyền địa phương tìm ra giải pháp tháo gỡ để kịp thời hỗ trợ cho người dân.
Chỉ đạo Sở Tài chính phải nhanh chóng tham mưu sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên của ngân sách nhà nước năm 2024 để phục vụ cho chương trình này, rà soát lại nhà tình nghĩa nếu có hư hỏng phải kịp thời sửa chữa. Tiếp tục chương trình với các thông tin vừa diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Ông Đỗ Thanh Thảo, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy đến dự.
Năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy và các ngành khối nội chính đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và địa phương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực và tư pháp gắn với nhiệm vụ chính trị năm 2024. Qua đó đã kiểm tra giám sát 7 tổ chức đảng, kết quả không có tổ chức đảng vi phạm các nội dung được kiểm tra giám sát. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong thực thi công vụ được chỉ đạo thực hiện nghiêm, 100% tổ chức đảng triển khai và hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các ngành tư pháp thực hiện tốt quyền công tố, kiểm sát, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án khách quan, chính xác.
Dịp này, 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2024 được biểu dương, khen thưởng. Quận ủy Bình Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Trong năm 2024, các cấp ủy đảng trực thuộc quận ủy đã kết nạp 182 đảng viên mới, đạt trên 191% chỉ tiêu, tổ chức thành công hội thi cấp ủy chi bộ giỏi, khảo sát trình độ cán bộ công chức viên chức, hội nghị đối thoại cán bộ cơ sở được cấp ủy cấp trên đánh giá cao, đã ban hành 35 quyết định phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch ban chấp hành đảng bộ quận, cấp ủy và các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2021 đến năm 2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 của các chi đảng bộ và tổ chức chính trị xã hội, có 39 tổ chức cơ sở đảng đăng ký thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt. Quận ủy và các cấp ủy đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành công tác tổ chức đại hội các chi đảng bộ trực thuộc, đảng ủy cơ sở, đảm bảo kế hoạch đề ra.
Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng được Ban Thường vụ Quận ủy triển khai quán triệt theo đúng hướng dẫn quy định và chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cái Răng tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2025. Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Hải Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng đến dự.
Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2024, kế hoạch công tác kiểm sát năm 2025 với 13 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ và lãnh đạo quận Cái Răng chỉ lưu ý trong năm 2025, Viện Kiểm sát Nhân dân quận tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường công tác phối hợp với các ngành liên quan trong việc công tố, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, không bỏ lọt tội phạm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030 sắp tới.
Quý thính giả thân mến, phóng viên Hoàng Duy có ghi nhận, trong năm 2024, dưới sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn, địa phương đã vượt mọi khó khăn thách thức để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra.
Dự án xây dựng mới trường mẫu giáo Trường Lạc giai đoạn 2 tại phường Trường Lạc được khởi công thực hiện từ đầu năm 2024 với tổng mức đầu tư hơn 21 tỷ đồng từ ngân sách. Từ khi triển khai thực hiện, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận thường xuyên cử cán bộ đến theo dõi thực tế tại công trình để đôn đốc đơn vị thi công thực hiện theo tiến độ đã cam kết. Anh Nguyễn Minh Đương, đơn vị thi công trường mẫu giáo Trường Lạc, chia sẻ.
Xây dựng thì bên đơn vị cũng tập trung máy móc và cơ giới. Rồi khi ngày nghỉ Chủ nhật rồi mình cũng tăng cường làm thêm để trừ bù vào những ngày mà tháng mưa gió đó. Để siết tiến độ để kịp bàn giao cho chủ đầu tư cũng như là bàn giao cho trường để đưa vào hoạt động.
Cũng được đưa vào thi công từ tháng 2 năm 2024, dự án xây dựng mới trường mầm non Anh Đào giai đoạn 2 tại phường Thới An cũng đang trong quá trình thi công khẩn trương, quyết liệt để đảm bảo hoàn thành các hạng mục đưa vào sử dụng trong dịp đầu năm mới này. Anh Trần Chí Biết, đơn vị thi công trường mầm non Anh Đào giai đoạn 2 cho biết.
Hạng mục nào thì mình tập trung hạng mục đó là xong hoàn thiện rồi mình tiến hành làm cái công tác hạng mục tiếp theo. Thì nhân công thì mình cũng đang mộ nhân công thêm để cho đẩy nhanh tiến độ, để đảm bảo cái tiến độ mà dự thầu của mình ban đầu.
Cô Trần Thị Công Minh, hiệu trưởng trường mầm non Anh Đào cho biết thêm.
Thì trong cái quá trình thi công là giai đoạn 2 trường mầm non Anh Đào thì cũng là bố trí cũng như là người theo dõi giám sát công trình để cho các hạng mục nó được là thống nhất với cái thiết kế, rồi cũng tạo điều kiện cho về phía công trình để mà làm là cái nhà trường là đúng theo cái kế hoạch và đúng theo tiến độ để đảm bảo chất lượng.
Trong năm 2024, quận Ô Môn được giao tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản là 227 tỷ đồng. Đến cuối năm, quận thực hiện giải ngân đạt 96% tổng nguồn. Năm 2025, địa phương được giao gần 240 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản, phân bổ tập trung cho các dự án phát triển hạ tầng giao thông, phục vụ giáo dục. Ông Võ Anh Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn nói.
Vấn đề xây dựng cơ bản sẽ tập trung các thủ tục hoàn thành ngay từ đầu năm để đảm bảo cái tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, sớm đưa các công trình xây dựng cơ bản đi vào hoàn thành, đi vào cuộc sống để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như là phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Những nỗ lực trong giải ngân vốn đầu tư công tại quận Ô Môn không chỉ thể hiện sự quyết tâm của chính quyền địa phương mà còn khẳng định vai trò quan trọng của nguồn vốn này trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của quận trong những năm tiếp theo. Chuyển sang những thông tin văn hóa và an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Lễ hội Kỳ Yên Hạ Điền Đình Bình Thủy vừa được khai mạc vào sáng nay, ngày 14 tháng Chạp âm lịch. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy Cần Thơ.
Năm nay lễ hội Kỳ Yên Hạ Điền Đình Bình Thủy diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 1, nhằm ngày 14 và 15 tháng Chạp âm lịch. Dịp này còn có các hoạt động như liên quan ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân, các giải thể thao để không khí lễ hội thêm sinh động vui tươi. Lễ hội còn là nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, khẳng định những giá trị truyền thống lâu đời của đất và người Cần Thơ và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2018.
Nằm trong chuỗi hoạt động Tết quân dân của huyện Vĩnh Thạnh, Bệnh viện Đa khoa huyện phối hợp với xã Thạnh Mỹ tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.
Đợt khám bệnh lần này, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện khám cho 300 bệnh nhân là gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn, gồm khám sàng lọc các bệnh thường gặp của người lớn tuổi như huyết áp, tim mạch, nhức mỏi, đái tháo đường và tư vấn sức khỏe. Tổng số tiền khám bệnh và các phát thuốc miễn phí lần này là 45 triệu đồng được xã hội hóa.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền vừa tổ chức chương trình an sinh xã hội trao quà cho hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Tại đây, 50 phần quà, mỗi phần có trị giá 500.000 đồng tiền mặt, trong đó có 30 phần quà được trao tặng cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hộ cận nghèo, 20 phần quà được trao tặng cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã. Các phần quà được đoàn thiện nguyện Phở Quỳnh Anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Đây là những phần quà Tết Nguyên đán được vận động đầu tiên tại xã Nhân Nghĩa. Từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Nghĩa tiếp tục phối hợp cùng các ngành các cấp, các đơn vị tài trợ để vận động thêm nhiều phần quà, hỗ trợ đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, được vui xuân đón Tết Nguyên đán trọn vẹn đầy đủ hơn.
Để kịp thời giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón Tết dịp Tết Ất Tỵ năm nay, Ủy ban Nhân dân phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều cũng đã tích cực vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp đồng hành với các địa phương tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người dân với chủ đề Xuân chia sẻ, Tết ấm no.
Để thực hiện công tác chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ủy ban Nhân dân phường Xuân Khánh đã huy động các nguồn từ ngân sách của Trung ương, thành phố, quận, phường cùng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Qua đó, nhiều phần quà, nhu yếu phẩm, gạo, tiền mặt đã được trao tay kịp thời đến các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội, gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, người già neo đơn trên địa bàn phường.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực và ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình Xuân chia sẻ Tết ấm no của phường Xuân Khánh, nhằm san sẻ yêu thương cũng như mang đến một cái Tết đầm ấm cho những hoàn cảnh khó khăn. Quận Bình Thủy cũng vừa tổ chức họp mặt trao tặng 300 phần quà Tết cho hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2024, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn năm 2025. Ông Lê Nguyễn Sinh Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy đến dự.
Mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và 10 ký gạo cùng số nhu yếu phẩm, tổng trị giá phần quà là 1.200.000 đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoa Lâm Cần Thơ tài trợ. Qua đó giúp các đối tượng khó khăn đón cái Tết thêm đầm ấm. Tại buổi họp mặt, ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy đã gửi lời chúc mừng năm mới đến bà con đón Tết vui tươi đầm ấm. Đồng thời thay mặt chính quyền địa phương, gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ đã cùng địa phương chung tay chăm lo cho các hộ khó khăn. Và trong thời gian tới, rất mong nhận được sự đồng hành của đơn vị, góp phần cùng quận Bình Thủy thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn quận.
Quý thính giả thân mến, xác định việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công đoàn viên và người lao động là nhiệm vụ quan trọng, khẳng định vai trò vị trí của tổ chức công đoàn. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy luôn có những hoạt động thiết thực chăm lo cho công đoàn viên, người lao động, nhất là vào mỗi dịp lễ Tết. Hoạt động này càng thêm sôi nổi, từ đó góp phần khích lệ, động viên công nhân viên chức lao động yên tâm làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Phóng viên Kiều Nương có ghi nhận chi tiết.
Năm nay, gia đình chị Lê Thị Diệu, anh Trần Văn Tốt, khu vực 1 phường Trà Nóc sẽ có xuân ấm áp hơn trong căn nhà mới vừa được Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy và Công đoàn cơ sở phường Trà Nóc vận động hỗ trợ. Căn nhà có diện tích 40m², kinh phí thực hiện 50 triệu đồng. Chị Lê Thị Diệu, ngụ khu vực 1 phường Trà Nóc, cho biết.
Mừng vui lắm, rồi cái nhà dỡ ra cây mục chứ, cho bà nội nó chậm củi chứ không có gì nguyên á. Làm về lao nhào cửa là đứng dòm hoài, đi tới là dòm đi luôn bây giờ. Nói mừng, hồi đó mình biết nào mình mới cắt được cái nhà. Cũng cảm ơn hết trơn, ban rồi với mấy cô, mấy chú còn giúp đỡ.
Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy ký kết thực hiện với các công ty doanh nghiệp đã góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên công đoàn. Cụ thể, năm 2024, Liên đoàn Lao động quận đã ký kết với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế biến Thực phẩm Vincent tổ chức chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên công đoàn năm 2024. Theo đó, công ty đã bán giảm giá ưu đãi 38% các mặt hàng sữa cho đoàn viên người lao động, qua đó góp phần chăm lo đời sống cho đoàn viên người lao động trên địa bàn. Bên cạnh đó, hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy tổ chức chương trình Tết Sum Dày trao quà cho đoàn viên người lao động khó khăn. Chị Nguyễn Thị Kim Trung, công nhân may của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bình Tiên chi nhánh Cần Thơ chia sẻ.
Dạ, hôm nay em được Liên đoàn Lao động tặng quà, em rất là vui mừng. Dạ, em làm ở đây thì chế độ thì bảo hiểm đồ đầy đủ, y tế xã hội đồ đầy đủ, Tết đồ thưởng thì cũng đầy đủ. Trong kế hoạch sản xuất của em thì em cố gắng làm việc đạt năng suất, lương mình ổn định.
Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận đã phát huy mô hình công đoàn chung tay tương trợ giúp đỡ cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kịp thời giúp đỡ nhiều công đoàn viên chẳng may bị bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn lao động nặng. Trong năm, Liên đoàn Lao động quận đã huy động từ sự chung tay đóng góp của đoàn viên công nhân viên chức lao động, các công đoàn cơ sở trực thuộc và mạnh thường quân, hỗ trợ hơn 86 triệu đồng giúp cô Quỳnh Thị Hậu Giang, đoàn viên công đoàn cơ sở trường tiểu học An Thới 1 bị bệnh hiểm nghèo, có thêm chi phí chữa bệnh. Cô Hậu Giang bộc bạch.
Trước khi mình bị bệnh gặp khó khăn như vậy thì nếu mà được sự quan tâm hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể thì mình rất là cảm ơn, cũng thấy là rất là xúc động khi mà vừa rồi Liên đoàn Lao động có phát động cái công văn là chung tay hỗ trợ cho công đoàn viên thì mình rất là xúc động, bởi vì được cái sự quan tâm mình cảm thấy mình ấm lòng hơn, mình cảm thấy mình an ủi phần nào, mình cảm thấy là cũng cái bơi đi cái nỗi lo lắng về kinh tế, về sức khỏe thì mình cảm thấy mình tinh thần mình thoải mái hơn, bởi vì xung quanh cũng có rất là nhiều người có sự quan tâm hỗ trợ như vậy, đó là một thêm tiếp thêm cái nguồn động lực cho mình rất là nhiều.
Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy hiện nay quản lý 103 công đoàn cơ sở với 4.623 công nhân viên chức lẫn người lao động. Năm qua, Liên đoàn Lao động quận và các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực nhằm chăm lo cho đoàn viên và người lao động, như chương trình chợ Tết Công đoàn, Tết Xum Dày, Xuân Tri Ân kết hợp với gian hàng không đồng, chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên công đoàn năm 2024, tổ chức hoạt động tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động. Qua đó đã trao tặng 2.445 phần quà, học bổng cho đoàn viên người lao động, còn công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 1.300.000.000 đồng. Xét hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới 3 căn nhà cho người lao động khó khăn, kinh phí 140.000.000 đồng. Đồng thời hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, vận động xã hội hóa tặng 200 phần quà cho con công đoàn viên khó khăn, đạt 200% chỉ tiêu. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở phối hợp chính quyền chủ doanh nghiệp chi thu nhập tăng thêm tiết kiệm cho cán bộ công chức viên chức. Thưởng lương tháng 13 ở một số doanh nghiệp thấp nhất là 4.000.000 đồng, cao nhất là 35.000.000 đồng. Song song đó, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, tổ chức họp mặt nữ cán bộ lãnh đạo quản lý quận và trao tặng quà cho nữ cán bộ công đoàn. Tổ chức họp mặt và hội thi Gia đình Hạnh Phúc nhân ngày 28 tháng 6, Ngày Gia đình Việt Nam. Bà Mai Thị Kim Quyên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy cho biết.
Trong thời gian qua về thực hiện công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công đoàn viên người lao động thì đối với Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy cũng đã có kế hoạch ngay từ đầu năm, trong kế hoạch để thực hiện các cái hoạt động chăm lo cho đoàn viên, trong đó có các hoạt động như là hỗ trợ máy ấm công đoàn, sửa chữa nhà cho công đoàn viên. Ngoài ra thì Liên đoàn quận cũng xã hội hóa các cái phần quà để chăm lo Tết cho công đoàn viên khó khăn. Và ngoài chăm lo cho công đoàn viên thì các công đoàn cơ sở cũng phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động chăm lo Tết cho công đoàn viên tại cơ quan đơn vị.
Bằng nhiều giải pháp thiết thực, thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy và các công đoàn cơ sở sẽ phát huy vai trò điểm tựa tinh thần vững chắc cho công nhân viên chức lao động, giúp họ yên tâm công tác, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh. Đặc biệt trong dịp Tết Ất Tỵ, Liên đoàn Lao động quận xây dựng triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động. Ngoài ra, chỉ đạo các công đoàn cơ sở chăm lo cho công đoàn viên người lao động du xuân đón Tết, phối hợp chính quyền chủ doanh nghiệp chăm lo công đoàn viên khó khăn, lương thưởng Tết với phương châm tất cả đoàn viên đều có Tết.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Xin được tiếp tục với các thông tin kinh tế nổi bật. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm nay xuất khẩu sầu riêng vẫn còn dư địa khi sản lượng dự kiến tăng khoảng 15% và nhu cầu thị trường cũng còn nhiều. Năm qua, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã lập kỷ lục 7,2 tỷ đô la. Đây là bước nhảy vọt đầy ấn tượng, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình hướng tới mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ đô la trong tương lai gần. Trong số này, sầu riêng là mặt hàng chiếm đến gần một nửa khi mang về hơn 3 tỷ đô la.
Sầu riêng của Việt Nam đã có bước tăng trưởng vượt bậc kể từ khi Trung Quốc cho phép nhập khẩu chính ngạch từ giữa năm 2023. Đến tháng 8 năm ngoái, sầu riêng của Việt Nam lại được thúc đẩy thêm khi được Trung Quốc mở cửa cho sầu riêng đông lạnh. Trung Quốc cũng là thị trường tiêu thụ sầu riêng chủ yếu của nước ta với hơn 90% tổng kim ngạch. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, mỗi năm Trung Quốc nhập khẩu sầu riêng tươi trị giá 7 tỷ đô la Mỹ và dự kiến con số này sẽ vượt mức 10 tỷ đô la Mỹ trong vài năm tới. Ngoài ra, Trung Quốc cũng chi 1 tỷ đô la Mỹ sầu riêng đông lạnh và dự kiến sẽ tăng nhanh qua các năm.
Giá lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua tiếp tục có sự giảm giá khá mạnh và cùng với đó thì giá gạo xuất khẩu cũng giảm. Về xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã giảm xuống còn 460 đô la Mỹ một tấn từ mức 481 đô la Mỹ một tấn của tuần trước. Đây là mức giá thấp nhất kể từ cuối tháng 3 của năm 2023.
Tại Bạc Liêu, giá lúa trên địa bàn xuống thấp ngay thời điểm nông dân đang bước vào cao điểm thu hoạch. Theo một thương nhân cho biết, các hoạt động giao dịch trong tuần này diễn ra ảm đạm do nhu cầu yếu. Thị trường dự kiến sẽ tiếp tục trầm lắng trong vài tuần tới do vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết giá gạo giảm trong tuần qua là do nhu cầu từ Indonesia và Philippines giảm, cùng với việc Ấn Độ nối lại xuất khẩu gạo.
Đầu năm 2025, thị trường tài chính Việt Nam trở nên sôi động khi hàng loạt ngân hàng đồng loạt điều chỉnh lãi suất huy động, tạo ra những cơ hội sinh lời hấp dẫn cho người gửi tiền. Xu hướng tăng lãi suất này cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng trong việc thu hút nguồn vốn dài hạn để đáp ứng nhu cầu tín dụng ngày càng tăng.
Từ đầu tháng 1 năm 2025, đã có 8 ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động, trong đó có 6 ngân hàng tăng lãi suất. Việc các ngân hàng đẩy mạnh tăng lãi suất huy động không chỉ là biện pháp thu hút nguồn vốn mà còn phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường tài chính. Đây là thời điểm vàng cho các nhà đầu tư cá nhân cân nhắc các khoản tiền nhàn rỗi dài hạn nhằm tối ưu hóa lợi nhuận từ tiền gửi tiết kiệm.
Chúng tôi xin chuyển đến quý thính giả những thông tin về an ninh an toàn. Trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tinh giản sắp xếp bộ máy, lại thêm nhu cầu chi tiêu cho dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, nhu cầu tìm công việc làm thêm ngày càng tăng cao. Nắm bắt được tâm lý này của nhiều người, nhất là các bạn trẻ, kẻ xấu đã thực hiện các chiêu trò tuyển dụng lao động thời vụ, làm việc tại nhà với mức lương hấp dẫn để lừa đảo.
Theo thống kê của các cơ quan chức năng, lừa đảo dưới mát việc nhẹ lương cao qua trực tuyến thời gian gần đây tăng đột biến về số lượng, các hình thức thì ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi. Do thiếu thông tin và nôn nóng muốn kiếm tiền, nhiều người bị sập bẫy để lại những hậu quả nặng nề, không chỉ mất thời gian, tiền bạc mà còn ảnh hưởng lớn về tinh thần.
Thực tế, lừa đảo, việc nhẹ lương cao diễn ra chủ yếu trên môi trường số. Ngoài những nguyên nhân chủ quan, các chuyên gia cũng cho rằng những quy định hành lang pháp lý về quản lý không gian mạng xã hội của chúng ta chưa bắt kịp với thực tế cũng là một khía cạnh khiến tình trạng này ngày càng gia tăng. Thêm vào đó, nhiều người dùng mạng xã hội chưa thực sự ý thức trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trên môi trường số.
Dù đã có rất nhiều cảnh báo, nhưng với những chiêu trò ngày càng tinh vi, thì mỗi ngày trên môi trường số, các không gian mạng vẫn diễn ra nhan nhản các vụ lừa đảo và số nạn nhân vẫn không ngừng tăng lên. Nhiều người bị mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Một điều chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng, để có một công việc tốt thì thứ đầu tiên cần phải có là học thức và kinh nghiệm. Mỗi vị trí ứng tuyển luôn có những đòi hỏi nhất định về chuyên môn, kiến thức và sẽ không có công việc vừa nhẹ nhàng lại vừa lương cao.
Để nhận diện phòng tránh bị lừa đảo với chiêu thức việc nhẹ lương cao, các chuyên gia khuyến cáo nguyên tắc cơ bản nhất là giao dịch trực tiếp, không nên cung cấp bất kể thông tin cá nhân hay mật khẩu về thông tin cá nhân, không đưa lên không gian mạng như căn cước công dân, ảnh căn cước công dân, số tài khoản, số điện thoại, vân vân.
Cần phải tìm hiểu kỹ thông tin tuyển dụng, cảnh giác trước những lời mời chào hấp dẫn rồi hứa hẹn thu nhập cao mà không cần phải đòi hỏi kinh nghiệm kỹ năng công việc. Người dân hãy tự mình nâng cao nhận thức để nhận diện những bất thường cũng như cảnh báo cho những người khác. Không ngó lơ các dấu hiệu lừa đảo là chúng ta đã góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh và an toàn.
Cập nhật dự báo thời tiết Tết Nguyên đán. Đến thời điểm này, các chuyên gia vẫn có chung một dự báo, đó là Tết năm nay trời sẽ rét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Tết Nguyên đán rơi vào khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2. Thống kê trung bình hàng năm thì giai đoạn này có khoảng 3,8 ngày rét đậm rét hại xuất hiện. Vì vậy, không ngoại trừ khả năng xuất hiện rét đậm rét hại ngắn trong khoảng thời gian này.
Và trong những ngày Tết, trời tạnh ráo, ít khả năng xảy ra mưa nhỏ, mưa phùn. Dự báo từ nay đến hết tháng 2 năm 2025 là 2 tháng 9 của mùa đông. Khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra khoảng từ 2 đến 3 đợt rét đậm rét hại. Nhưng các đợt rét đậm rét hại khả năng chỉ xảy ra ngắn ngày, khoảng 3 đến 5 ngày mỗi đợt. Có hai nguyên nhân khiến cho mùa đông năm nay khác lạ. Dưới mặt đất không khí lạnh về liên tục nhưng không bị biến tính mà vẫn giữ nguyên được tính chất khô từ Trung Quốc đi thẳng xuống nước ta khiến trời hanh khô nhiều ngày.
Chuyển sang phần tin thế giới. Các ngoại trưởng Liên minh châu EU dự kiến nhóm họp vào ngày 27 tháng 1 tới tại Brussels của Bỉ để thảo luận về khả năng nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Syria. Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh tình hình chính trị tại Syria có nhiều thay đổi khi chính quyền mới đang tiếp quản Damascus sau sự kiện Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ hồi đầu tháng 12.
Bất kỳ quyết định nào về việc giảm nhẹ trừng phạt sẽ phụ thuộc vào cách tiếp cận của chính quyền mới tại Syria. Các yêu cầu sẽ bao gồm việc thiết lập một chính phủ đại diện cho nhiều nhóm khác nhau và tránh xu hướng cực đoan quá. Các lệnh trừng phạt từ Mỹ, Anh và EU đã được áp đặt từ năm 2011 sau khi chính quyền Assad đàn áp các cuộc biểu tình dân chủ, dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài 13 năm. Tuy nhiên, tình hình hiện nay trở nên phức tạp hơn khi chính quyền tạm quyền mới tại Syria, bao gồm cả lực lượng từng có liên hệ với Al-Qaeda.
Kinh tế toàn cầu trong năm nay sẽ tiếp tục tăng trưởng và lạm phát tiếp tục giảm, song vẫn sẽ đối mặt với nhiều thách thức và những bất ổn từ các chính sách kinh tế, đặc biệt liên quan đến chính sách thương mại của Mỹ dưới thời chính quyền mới sắp tới. Đây là nhận định được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đưa ra trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới cập nhật dự kiến sẽ được công bố vào ngày 17 tháng 1.
Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhận định kinh tế Mỹ đang tăng trưởng khá tốt so với dự kiến, mặc dù có sự bất ổn lớn xung quanh chính sách thương mại của chính quyền tổng thống đắc cử Donald Trump. Điều này đang làm gia tăng những trở ngại đối với kinh tế toàn cầu và đẩy lãi suất dài hạn lên cao. Bà Georgieva cũng chỉ ra sự thay đổi trong các kỳ vọng của thị trường, vốn gây ra các tác động đến giá các tài sản và tỷ giá hối đoái. đơn cử như đồng đô la Mỹ mạnh lên so với hầu hết các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ quốc tế có thể sẽ làm tăng chi phí vay nợ của các nước đang phát triển và đặc biệt là những nước có thu nhập thấp.
Lực lượng cứu hỏa tại Mỹ vẫn đang nỗ lực ngăn chặn các đám cháy rừng lan rộng ở bang California, trong đó đám cháy rừng Palisades ở thành phố Los Angeles đang diễn biến rất phức tạp. Các máy bay cứu hỏa liên tục thả nước và chất chống cháy xuống những ngọn đồi dốc để ngăn lửa lan về phía đông. Tuy nhiên, việc gió đang giật lên tới 112 km/h có thể khiến cho tình hình thêm tồi tệ.
Theo giới chức địa phương, trong 24 giờ qua, đám cháy Palisades đã lan rộng thêm 400 hectare, thiêu rụi thêm nhiều công trình và vẫn đang tiếp tục lan tới những khu vực xung quanh. Trước đó, đám cháy này đã thiêu rụi hơn 8.900 hectare và lực lượng chức năng mới chỉ khống chế được 11%. Tính đến nay, đã có 16 người thiệt mạng trong 6 đám cháy rừng xảy ra đồng thời tại Los Angeles kể từ ngày 7 tháng 1. Hơn 12.000 công trình đã bị phá hủy và ít nhất 10 người mất tích. Giới chức cảnh báo số người thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục tăng trong lúc lực lượng cứu hỏa thực hiện việc tìm kiếm nạn nhân.
Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ dự báo những cơn gió Santa Ana với sức giật lên tới 112 km/h sẽ vẫn tiếp tục đến ngày 14 tháng 1, làm tình hình trở nên trầm trọng. Đây là đợt cháy rừng lớn nhất trong lịch sử Los Angeles, khiến nhiều khu dân cư bị thiêu rụi. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.